Kính thưa ông bà, anh chị em, hôm qua ngày thứ Bảy, trên báo Tuổi Trẻ có một cái bài viết với cái tựa đề Từ Nhà Tù Đến Giảng Đường Đại Học. Bài báo đó do tác giả là Ngọc Dương kể về một cậu thanh niên 22 tuổi tên là Nguyễn Hoàng Tín, sống tại Hương Thủy, thành phố Huế. Anh ta không may bị rơi vào cảnh lao tù, 18 tháng phải nằm ở trong lao tù. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2013, khi được mãn hạn tù, cậu về đã cố gắng cắp sách đến trường, đến thầy, đến bạn. Để rồi trong kỳ thi vừa qua, anh ta đã đậu được vào ngành hóa trường Đại học Khoa học Huế với số điểm 16,75. Một con người bị rơi vào cảnh lao tù nhưng đã biết vươn lên để làm lại cuộc đời. Có lẽ nếu như bài báo câu chuyện đó cũng là một câu chuyện rất bình thường, mà chúng ta đâu đó cũng gặp nhiều mạnh đời đã biết vươn lên từ trong cái cảnh tù ngục như vậy. Tuy nhiên trong câu chuyện này, tôi muốn nói đối với ông bà anh chị em, cái động lực mà làm cho cậu Tín này biết nỗ lực vươn lên trong cái cảnh lao tù như vậy, động lực đó khởi đi từ ông bố của mình. Anh Tín này đã chia sẻ với phóng viên rằng: ba của tôi khóc rất nhiều, ba rất thương và không hề trách móc tôi chút nào. Trái lại, ba luôn nghĩ rằng cái sai lầm của tôi chính là do sai lầm của ba. Cái lần đầu tiên mà ba tới thăm tôi ở tại trong trại, ba đã khóc và xin lỗi tôi vì cái lỗi đã không biết giáo dục con. Nhà nghèo cho nên không có thời giờ gần gũi con, không biết lo lắng để nghe tiếng con. Chính cái ánh mắt đau khổ của người bố đã làm thức tỉnh cậu Tín này, và cậu luôn cảm thấy mình có lỗi với ba, thương ba, cho nên đã nỗ lực phải làm lại cuộc đời. 18 tháng trong lao tù cũng là 18 tháng cậu cầm cùi làm quen với sách vở. Cậu học từ 11 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng, ban ngày phải đi lao động, cứ suốt như vậy, ôn tập trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Sau khi ra mãn hạn tù, cậu chạy với chiếc xe đạp cọc cạch đi học thầy, học bạn, để rồi được một kết quả như ngày hôm nay. Kính thưa ông bà, chị em, động lực mà cậu Tín này đã làm lại cuộc đời đó là cậu đã nhận ra được tình yêu của ba mình, để rồi cậu biết vươn lên từ ngay trong cùng cực nhất kiếp lao tù như vậy. Kính thưa ông bà chị em, có lẽ một câu chuyện tương tự mà trong Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta hình ảnh của Phêrô tông đồ. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Phêrô đại diện cho nhóm 12 nhăn nhở thưa rằng: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa ông bà chị em, chúng ta biết xuất xứ của Phêrô, một con người dân trài thứ thiệt, một con người có lẽ học hành chả đến đâu, thế mà lại trả lời một câu nói mang tư tưởng thần học cao siêu như vậy. Kitô nghĩa là đứng được sức dầu. Theo phong tục Do Thái, người ta chỉ có sức dầu cho những người được phong vương, được làm vua. Vì thế khi Phêrô tuyên xưng thầy mình là Đấng Kitô, nghĩa rằng là thầy mình là một vị vua. Hơn thế nữa, ngài còn là con của Thiên Chúa hằng sống. Con của Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa. Và như vậy, với lời tuyên xưng của Phêrô, Phêrô đã xác tín rằng thầy của mình là một vị vua vạn vật, một vị Thiên Chúa vua của muôn loài. Kính thưa ông bà chị em, với một ông Phêrô dân trài thế mà lại tuyên xưng một điều như vậy, chắc chắn tự sức ông không thể nào nói lên điều tuyên tín cao siêu như vậy, và hẳn nhiên phải từ sức của ai đó. Và điều đó chính Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã khẳng định: này Phêrô, con ông Gioda, không phải xác phàm đã mặc khải cho con, nhưng chính cha của thầy đã mặc khải cho anh điều đó. Này, thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Sự gì anh cầm buộc dưới đất, trên trời Thiên Chúa sẽ cầm buộc, dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi. Nghĩa rằng là Chúa Giêsu đã chính thức trao quyền cho Phêrô đứng đầu nhóm 12 và là vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Có phải chăng rằng là Phêrô từ cái lời tuyên tín đó đã làm cho Chúa Giêsu mũi lòng nên trao cho ông một cái chức vị cao trọng như vậy? Giáo hội ngày hôm nay chúng ta được đặt trên nền móng các tông đồ, mà vị tông đồ lớn nhất đứng đầu các tông đồ chính là Phêrô. Phải chăng lời tuyên tín đó đã làm cho ông được điều đó? Chắc chắn không phải. Nó nằm trong một lý do sâu xa hơn, một lý do mà trong suốt tin mừng ta thấy nơi hình ảnh của một Phêrô. Có lẽ trong tin mừng hôm nay, đây là lần duy nhất Chúa Giêsu khen Phêrô: "Này Phêrô, con ông Giô-na, anh thật là có phúc." Còn trong suốt tin mừng rất nhiều lần Chúa Giêsu trách mắng Phêrô. Lần thứ nhất cách đây mấy tuần, chúng ta nghe câu chuyện tin mừng khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các tông đồ đang dựa biển khơi. Thấy thầy, cậu Phêrô này cũng nhăn nhẩu: "Lạy thầy, nếu như thầy cho phép con đi trên mặt biển đến với thầy." Chúa Giêsu đã cho phép. Anh ta bước trên mặt biển, tuy nhiên trước sóng to gió lớn làm cậu ta phải sợ hãi đến độ chìm lịm xuống. Phải ông cuối cùng phải la lên: "Lạy Ngài, xin cứu vớt con." Chúa Giêsu đã trách mắng Phêrô: "Này anh là kẻ kém lòng tin." Một lần khác khi Phêrô cùng với Chúa Giêsu tranh luận với nhóm biệt phái các Pha-ri-siêu, Chúa Giêsu lấy hình ảnh những gì xuất thân ở trong lòng thì mới làm cho người ta ra ô uế, còn cái bên ngoài thì không thể. Tuy nhiên Phêrô đã không hiểu mà nói rằng: "Thưa thầy, xin giải nghĩa cho con." Và chính điều đó Chúa Giêsu đã trách mắng ông: "Các anh còn ngu dốt đến bao giờ nữa?" Và lần thứ ba kể tiếp câu chuyện trong tin mừng hôm nay. Tuần tới chúng ta sẽ nghe tiếp chi Phêrô đã lôi kéo Chúa Giêsu ra khi nghe Ngài tiên báo về cuộc tử nạn. Phêrô đã trách mắng Chúa Giêsu, nhưng quay lại Giêsu trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui ra sau thầy." Rồi nhiều lần khác Chúa Giêsu đã trách Phêrô rất nhiều. Trong vườn Giê-xi-ma-ni, khi các binh lính tới bắt Chúa Giêsu, Phêrô đã rút gươm ra chém đứt tai một binh sĩ. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: "Hãy xỏ gươm vào vỏ, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm." Và có lẽ chúng ta cũng quá biết câu chuyện của Phêrô đã chối thầy suốt ba lần trong cuộc tử nạn, chỉ vì Phêrô sợ hãi lây cái chuyện bị bắt đồng phạm với thầy Giêsu. Mặc dù trước đó Phêrô đã mạnh mẽ khẳng khái tuyên bố với thầy: "Cho dầu thầy đi đâu, con sẽ liều thân với thầy." Nhưng sau lần thứ ba Phêrô chối Chúa, ánh mắt của Đức Giêsu quay lại, làm cho ông nhận ra được khuôn mặt của thầy mình, nhận ra được tình yêu của thầy mình. Phêrô đã đi khóc lóc ăn năn. Kính thưa ông bà chị em, con người Phêrô là như vậy, bộc trực, nóng nảy, nhiệt tình, nhưng cũng rất hời hợt, thậm chí nhụt chí và thậm chí mắc phải sai lầm. Tuy nhiên nơi con người Phêrô đã khẳng khái nói lên một cái điều, đó là Phêrô đã nhận ra được tình yêu từ nơi thầy của mình, một tình yêu mà Chúa Giêsu đã tha thứ cho ông, như thầy Chúa Giêsu đã nói, không phải đến 7 lần nhưng đến 70 lần 7. Phêrô đã khám phá một tình thương bao la nơi thầy của mình và nơi dung mạo của một vị Thiên Chúa, là một Đấng Kitô, là một vị con Thiên Chúa. Cho nên cuộc đời Phêrô trong lịch sử ghi lại, khi được làm đầu giáo hội, Ngài đã lãnh đạo nhóm giáo hội tiên khởi, rồi Ngài dám làm chứng cho tin mừng đến độ Ngài lấy mạng sống mình, chết cho tin mừng. Và cái chết của Ngài cũng là một điều đáng cho chúng ta suy nghĩ. Ngài cùng chịu chết treo trên cây thập tự, nhưng chính vì Ngài nói "Tôi không xứng với thầy" nên xin người ta treo ngược đầu xuống. Con người Phêrô là như vậy. Kính thưa ông bà chị em, một Phêrô cũng có những yếu đuối, có lẽ cũng như tất cả chúng ta đây, thậm chí cũng đầy dẫy những tội lụy, nơi con người Phêrô đó lại cảm nhiệm sâu xa một tình thương bao la từ Thiên Chúa với một sự nhiệt tình thần tâm yêu mến Đức Giêsu thầy của mình. Cho nên Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm đứng đầu hội thánh. Câu chuyện ban đầu tôi kể về người thanh niên Nguyễn Hoàng Tín đã khám phá ra được tình yêu của người bố mình, cho nên anh ta đã làm lại cuộc đời. Còn Phêrô, ngài đã khám phá ra được tình yêu nơi thầy Giêsu của mình với một lòng nhiệt tâm lo lắng để rồi điều lành giáo hội, và đã được chính thầy của mình đặt lên làm đứng đầu giáo hội. Ngày hôm nay, bài học đó cũng là lời mời gọi tất cả chúng ta đây. Nếu như Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta đây: này anh, này chị, này các bạn sinh viên, này ông, này bà, Đức Giêsu là ai đối với cuộc đời của mỗi người? Có lẽ rằng nếu như trả lời theo giáo lý thì tất cả chúng ta đây cũng có thể trả lời như Phêrô: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Tuy nhiên, chắc chắn một điều, Chúa Giêsu không hỏi chúng ta để rồi chúng ta đưa giáo lý ra trả lời với Ngài, nhưng Ngài hỏi chúng ta để mỗi người chúng ta hãy xác định đâu là kinh nghiệm cuộc sống, đời sống tôn giáo, đâu là kinh nghiệm đời sống đức tin của mình với Chúa Giêsu mà chúng ta tin tưởng, với Thiên Chúa là Đấng mà chúng ta bước theo, là Đấng mà mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta đến với thánh đường để tham dự thánh lễ, để rồi chúng ta sống đạo lý của Ngài. Đức Kitô là ai đối với mỗi người? Và câu trả lời đó tùy theo kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Như Phêrô đã khám phá ra được không phải một cái câu trả lời theo giáo lý, nhưng chính kinh nghiệm của ông: Ngài chính là con Thiên Chúa. Thì trong cuộc sống ngày hôm nay của mỗi người chúng ta, câu hỏi đó vẫn còn đó. Mỗi người chúng ta có bao giờ tự hỏi: tại sao tôi là người Công giáo? Tại sao tôi lại vào tin vào Thiên Chúa? Tại sao tôi lại phải sống theo đạo lý của Kitô giáo? Câu hỏi đó mỗi người chúng ta phải tự trả lời cho chính mình, để rồi mỗi người ý thức trách nhiệm với đạo thánh mà chúng ta đang tin, và mỗi người phải có trách nhiệm với những gì mà chúng ta đang sống trong tương quan giữa chính mỗi người với Thiên Chúa chúng ta. Amen.